Sư Sonutara cũng xem lịch để chọn một ngày giờ tốt cho buổi lễ, rồi ông gửi lời mời cha mẹ tôi và khoảng 20 tăng sĩ từ các chùa khác trong vùng, vị sư trưởng lão nhất trong vùng, sư Alagoda, Sumanasita, Nayaka, Mahathera, sẽ đứng ra chủ lễ và truyền giới cho tôi. Ngày hôm trước buổi lễ, cả chùa bận rộn với các sinh hoạt khi các vị khách lần lượt đến và dân làng ở Malandeniya chuẩn bị thức ăn cho các khách tăng. Rất nhiều bà con của tôi cũng đến trong ngày trọng đại đó, kể cả cha, anh rể và Rambanda, người anh trai thân thiết của tôi. Mẹ tôi không thể đi xa như thế vì đau lưng. Bà rất đau khổ vì không thể có mặt ở đây. Cha đã nói với tôi như thế, và tôi cũng rất buồn. Vào lúc 10 giờ sáng, tất cả mọi người đều tụ lại trước hiên của khu nội viện tăng. Thông thường, lễ xuất gia sẽ được tổ chức trong chánh điện, nhưng vì có quá nhiều khách dự, thầy tôi quyết định làm lễ ở một nơi rộng rãi hơn. Tôi mặc áo sơ mi và xà rông trắng, cha cùng với tôi tiến đến chỗ quý sư đang ngồi trên sàn nhà, cạnh bên một bàn thờ vừa được dựng lên, đối mặt với đám đông. Tôi quỳ xuống trước vị lão sư Sumanatisa và đảnh lễ sư 3 lần. Sư bảo tôi xin phép cha để được bước vào cuộc sống không nhà của người tu. Vì thế, tôi quỳ xuống trước mặt cha và lặp lại nghi lễ vái lại 3 lần, mỗi lần đều để trán chạm xuống nền nhà, ngay chỗ chân cha, để bày tỏ lòng kính trọng. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt nghiêm trang của cha khi nhìn xuống tôi. Khi tôi quay trở lại phía các sư, sư Sumanatisa lấy kéo cắt một vài lọn tóc của tôi và dạy tôi lặp lại theo sư. Tóc trên đầu, lông trên thân, móng tay chân, răng, da, các bộ phận thân thể là những đối tượng thiền quán đầu tiên của tôi. Đây là lời chỉ giáo truyền thống dành cho tất cả những ai vừa xuất gia, phản ảnh lĩnh vực đầu tiên trong tứ niệm xứ của Đức Phật, đó là thân vật chất. Trong kinh Mahasatipatthana, bài kinh về tứ niệm xứ, một trong những bài kinh chính yếu của Đức Phật, đã chỉ bày cho chúng ta 4 lĩnh vực mà ta cần chú tâm thẳng đến: thân, thọ, tâm và đối tượng của tâm. Nếu thật sự quán sát 4 lĩnh vực này với sự chú tâm hoàn toàn, không sao lãng, và rõ ràng, chúng ta bắt đầu thấy rằng chúng luôn biến đổi với thời gian. Chúng chuyển biến, thay đổi từ phút này qua phút khác, khiến ta không thể bám vào khoảnh khắc của chúng. Quán tưởng về 4 đối tượng không ngừng chuyển đổi này, ta sẽ thấy sự vô thường của vạn vật thể hiện trong chính sự hiện hữu của chúng ta. Hơn thế nữa, chúng ta sẽ thấy rằng không có sự khác biệt giữa chúng ta và tha nhân. Mỗi người và tất cả chúng ta là một tổng thể của thân, thọ, tâm và pháp. Hiểu được như thế, chúng ta sẽ trở nên đồng cảm với người khác. Lòng ganh tị và chia rẽ sẽ tan dần và được thay thế bằng lòng bi mẫn và tâm từ bi. Nhưng đó không phải là điều dành cho một đứa trẻ 12 tuổi đang trong buổi lễ xuất gia của mình. Tất cả những điều đó vẫn còn là một mục đích xa vời trong ngày mà chú Sa Di nhận chủ đề thiền quán đầu tiên của mình. Các vị trưởng lão cũng có thể hướng dẫn cho các chú Sa Di đến bất cứ lãnh vực nào của tứ niệm xứ, nhưng họ luôn chọn thân, vì lãnh vực đó rất dễ, ngay chính người sơ cơ cũng có thể cảm nhận. Thân thì có thể nói là ở ngay đây, với tất cả những ham muốn, đau khổ, kiêu mạn phát khởi ngay nơi thân. Nhưng khi quỳ gối trước thầy tôi hoàn toàn mù mịt về những gì tôi sẽ tu tập sau này, về niệm xứ đầu tiên này. Vị lão sư bỏ mấy lọn tóc vào lòng bàn tay tôi, đó là dấu hiệu để một vị tăng trẻ bước đến, dẫn tôi ra ngoài để cạo hết phần tóc còn lại trên đầu tôi. Nghi lễ cạo tóc, biểu tượng của một người tu sĩ, từ bỏ những bám víu vật chất thế gian, lúc nào cũng được diễn ra ở nơi kín đáo, tránh xa sự chứng kiến của các cư sĩ. Khi đầu tôi đã được cạo sạch trơn, tôi đi tắm ở giếng chùa sau nhà bếp, sau đó tôi mặc lại bộ quần áo trắng. Khi quay lại phòng họp, tôi đội trên đầu một bọc vải đã được xếp lại. Đó là y của tôi. Tôi quỳ trước thầy tôi, tụng bằng tiếng Pali. Tôi thỉnh cầu sư chấp nhận bộ y mà tôi có và truyền giới cho tôi làm sa di để tôi có thể chấm dứt mọi khổ đau và đạt được niết bàn. Tôi lại ba lạy nữa. Rồi sư Sumanatisa làm lễ quy y Tam Bảo và truyền 10 giới là những đạo đức căn bản trong cuộc sống mới của tôi. Sư đọc tụng bằng tiếng Pali và tôi lặp lại theo sư. Con nguyện quy y Phật, con nguyện quy y Pháp, con nguyện quy y Tăng. Được tụng 3 lần. Con xin giữ giới không sát hại, con xin giữ giới không trộm cắp, con xin giữ giới không tà dâm, con xin giữ giới không nói dối, con xin giữ giới không uống rượu và các chất gây nghiện, con xin giữ giới không ăn sái giờ, con xin giữ giới tránh xa sự múa hát, chơi các nhạc cụ, xem múa hát, con xin giữ giới không đeo tràng hoa, thoa nước thơm trang điểm làm đẹp thân thể, con xin giữ giới tránh xa chỗ nằm ngồi quá cao sang và đẹp đẽ, con xin giữ giới không nhận vàng bạc. Sau khi đọc tụng những lời này, tôi thỉnh cầu thầy tôi hãy chia sẻ công đức mà tôi đã có được do xuất gia. Bạch sư, xin hãy hoan hỷ chấp nhận mọi công đức mà con đã có được và cho phép con được chia sẻ những công đức của sư. Rồi tôi đảnh lễ sư 3 lần, cũng như đảnh lễ tất cả các vị tăng sĩ khác. Cuối cùng, sư Sumanatisa ban cho tôi danh hiệu mới, Gunaratana, báu vật của giới hạnh. Giờ thì tôi đã là một sa di. Tôi được cho một cái gối nhỏ và được ngồi giữa các tăng sĩ khác, dù không được quá gần. Tôi ngồi xuống và một nhóm nhỏ các cư sĩ bước đến, mỗi người vái chào và đặt một món quà nhỏ trước mặt tôi, có khăn lông, xà phòng, một cây dù, những đồ vật thật hữu dụng cho tôi trong cuộc đời mới đơn giản này. Ngày lễ được kết thúc với một bữa ăn thịnh soạn. Tôi cùng dùng bữa với các vị sư khác, ngồi trên sàn nhà. Thực phẩm do các cư sĩ cúng dường ở chùa chỉ dành cho các tu sĩ, vì thế trước đó tôi chưa bao giờ được phép nếm qua. Thiệt là ngon. Ngày hôm đó thực sự là một cao điểm trong cuộc đời tôi. Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời. Chỉ trừ một việc, người mẹ thương yêu của tôi vắng mặt. Tôi nhớ mẹ rất nhiều. 2 tuần sau đó tôi được về thăm mẹ. Bà quá đỗi vui mừng gặp lại đứa con trai út của mình. Giờ với cái đầu cạo bóng, mình mặc bộ y màu vàng của một vị tu sĩ xuất gia. Bà trải một cái khăn sạch dưới chân tôi và đau đớn quỳ xuống để vái chào tôi. Cả 3 lần, trán bà đều chạm xuống khăn. Ngược lại với ngày tôi rời nhà ra đi, khi ấy tôi đã lại chào mẹ. Giờ mẹ lại bày tỏ lòng kính trọng đối với tôi. Thật là một giây phút xúc động mãnh liệt cho cả hai chúng tôi. Chú Tiểu đáng yêu của mẹ, mẹ nói mắt rướm lệ. Con không bao giờ được hoàn tục nha. Cuộc đời tu sĩ là tốt nhất cho con đó. Đó là một cuộc sống giải thoát. Đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ tu nha con. kể từ ngày hôm đó, mỗi lần tôi về thăm nhà, mẹ tôi đều lặp lại nghi lễ và lời căn dặn đó. Lúc nào cũng nói, con trai à, đừng bao giờ bỏ tu nha. Sau lễ xuất gia, cuộc sống ở chùa lý ra phải thay đổi, vậy mà không phải thế. Vẫn còn những bài kinh phải học, các công việc phải làm, những hình phạt phải hứng chịu. Tuy nhiên các bữa ăn thì khác. Giờ theo giới luật, tôi không được ăn sau giờ ngọ. Căn bản là chúng tôi có một bữa ăn chính trong ngày. Bữa ăn có được bằng việc đi khất thực quanh làng. Là người vừa mới xuất gia, đó là nhiệm vụ của tôi. Mỗi ngày, sau khi xong việc, buổi sáng, tôi rời chùa khoảng 9 giờ 30 sáng. Một bình bằng đồng to khoảng cỡ một nồi súp được máng vào một miếng vải to bản, treo quanh cổ tôi. Miệng bình được đậy lại bằng vải cô tông. Bổn phận của tôi là thọ nhận thức ăn cho cả hai, sư trưởng và tôi, từ mỗi nhà trong 60 hay khoảng đó trong làng. Dân làng đứng trước cửa nhà họ với những tô cơm hay rau hay bánh ngọt trong tay. Khi tôi chậm rãi bước qua trong im lặng và tránh giao tiếp bằng mắt, họ sẽ đặt một muỗng đầy thực phẩm cúng dường của họ vào bình bát của tôi. Ngày nay, việc khất thực vẫn còn được thực hành ở các làng khắp Á Châu. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ. Một hàng dài, các tu sĩ đi trong im lặng, chân trần và dừng lại trước nhà của các cư sĩ. Dân làng thành kính chắp tay vái chào khi đặt thức ăn vào bình bát, không một lời trao đổi. Sự thực hành này là một truyền thống lâu đời được áp dụng để tạo ra sự liên hệ tương quan giữa người tu và cư sĩ. Các tu sĩ, những người vì giữ giới không nấu ăn, tiếp nhận sự nuôi dưỡng từ các cư sĩ. Người cư sĩ bằng cách cúng dường thực phẩm cho người tu, được công đức tâm linh và hỗ trợ sự tiếp nối con đường của Đức Phật. Nhưng đối với tôi, việc đi khất thực bao giờ cũng đầy căng thẳng. Tôi phải đến tất cả 60 nhà và trở về chùa đúng 11 giờ sáng. Nếu tôi chỉ trễ 5 phút, thầy tôi cũng nhất quyết không ăn. Giới luật đặt ra cho người tu là phải xong bữa trước ngọ, và thầy tôi không muốn phải ăn một cách hối hả. Vì thế, tôi phải nhanh chân đi qua làng, không dám thiếu sót nhà nào, vì như thế sẽ làm cho người ở nhà đó không được có công đức cúng dường thực phẩm. Rồi họ sẽ than phiền với thầy tôi, và tôi sẽ bị quở phạt. Trong làng có rất nhiều chó, chúng cũng đói lắm. Khi nhìn thấy một đứa trẻ mang bình bát đầy thức ăn nóng sốt, thơm lừng, chúng trở nên rất hung tợn. Tôi cố gắng xua đuổi chúng bằng cây dù tôi mang theo để bảo vệ tôi khỏi ánh nắng mặt trời thiêu đốt, nhưng tôi khó mà thành công. Đôi khi tôi cố gắng chạy trốn lũ chó, nhưng với chiếc bình bát nặng treo quanh cổ, điều đó không dễ dàng. Không thể tránh được, tôi bị vấp ngã, đổ thức ăn ra đất. Lũ chó sẽ rượt theo tôi, gầm gừ cắn tát. Nhiều khi tôi trở về chùa với đôi chân chảy máu và một bình bát chỉ còn một nửa đồ ăn. Vài người dân làng hình như cảm thấy tội nghiệp cho tôi. Bất cứ khi nào có một con chó nào đó cắn tôi, vài ngày sau họ sẽ đến chùa và tuyên bố rằng con chó đó đã chết. Kết cục như thế không phải là điều tôi muốn xảy ra chút nào, nhưng dù sao nó cũng đã xảy ra. Mỗi ngày sau bữa ăn, tôi phụ hai cậu bé ở chùa dọn dẹp nhà bếp, rồi tôi phải đi bộ gần 3 cây số. Để đến một ngôi chùa ở làng kế bên, nơi vị trụ trì ở đó sẽ dạy tiếng Pali cho tôi. Tôi có thể học thuộc kinh một cách dễ dàng, vì thế vị thầy này rất thích tôi. Rồi sau buổi học, tôi lại nhanh chóng trở về chùa của tôi để làm các công việc trong chùa và công phu chiều, một nghi lễ tán tụng các phẩm chất của Phật, Pháp và Tăng. Sau buổi lễ chúng tôi dùng trà và tôi phải học tiếp nữa. Thường chúng tôi đi ngủ lúc 9 giờ 30 tối. Chuông đánh thức sẽ nổi lên lúc 4 giờ sáng hôm sau. Giống như cha tôi, sư Sonutara rất nóng tính. Sư dùng ngôn ngữ không tế nhị để chửi rủa tôi và mấy cậu bé trong chùa. Nếu chúng tôi phạm bất cứ điều luật gì hay sao lãng công việc hàng ngày, dù chỉ chút ít, sư cũng không ngần ngại gì để tránh chúng tôi với bất cứ thứ gì trong tầm tay, đá, roi, gạch, chổi hay ngay cả dao. Vì thế, tôi hết sức cố gắng để tuân theo các luật lệ. Ngay khi vừa thức dậy lúc 4 giờ mỗi sáng, tôi bắt đầu chuẩn bị điểm tâm và đun nước. Đến 5 giờ, thầy tôi cần nước để rửa mặt. Sau đó, tôi phải đi hái hoa tươi và chưng trên bàn thờ, chuẩn bị cho công phu buổi sáng lúc 5 giờ rưỡi. Điểm tâm sẽ phải sẵn sàng đúng 6 giờ. Sư Sonutara muốn mấy cái đĩa cho chó ăn phải để cạnh bên chỗ sư ngồi để chính tay sư có thể cho chúng ăn. Chúng tôi không được ăn cho đến khi sư đã dùng xong, rồi chúng tôi phải ngốn dội thức ăn để có thể nhanh chóng bắt tay vào các nhiệm vụ khác. Sau khi đã thọ giới làm sa di, tôi được phép ngồi cạnh sư để ăn, nhưng sư ngồi trên ghế với đĩa thức ăn trên bàn. Còn tôi ở gần bên ngồi trên sàn nhà với đĩa đồ ăn để trên một chiếc ghế đẩu thấp trước mặt. Khi tôi đi khất thực về, lúc 11 giờ, chúng tôi lại trải qua một nghi lễ tương tự để phục vụ buổi trưa, rồi ngốn dội thức ăn của chính mình. 1 giờ trưa là lúc thầy chúng tôi phải có trà trên một chiếc bàn đặc biệt, sau đó tôi đi qua chùa kia để học tiếng Pali và không được về trễ hơn 3 giờ chiều. Vườn cây và hoa phải được tưới xong lúc 5 giờ rưỡi. Sau đó tôi có thì giờ để vội vã đi tắm trước thời khóa tụng kinh buổi chiều lúc 6 giờ. 6 giờ rưỡi, tôi châm trà cho sư. 7 giờ, tôi trả bài thuộc lòng cho sư. Sau đó, tôi chuẩn bị trầu cau cho sư ăn lúc 7 giờ rưỡi, rồi là dọn dẹp lần cuối trước khi đi ngủ. Vào ngày rằm và mùng 1, chúng tôi rất thích được khỏi làm những công việc hàng ngày này. Thay vì là các lao động chân tay, chúng tôi trở thành chủ đối với những người dân làng đến để ở lại chùa vào ngày đặc biệt đó. Phần đông họ là những người già cả, không biết đọc hay viết. Ở hầu hết các chùa, quý sư sẽ đọc các câu chuyện cho ta ca và giải thích về ý nghĩa quan trọng của chúng cho các cư sĩ nghe. Jataka là những câu chuyện về tiền thân của Đức Phật. Cả bộ sách có khoảng 550 câu chuyện. Mỗi câu chuyện biểu hiện lại cho ta thấy Đức Phật trong những kiếp sống trước đã có các phẩm chất cao thượng như thế nào: rộng lượng, đạo đức, xả ly, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, kiên quyết, từ bi và hỷ xả. Đôi khi trong các câu chuyện này, Đức Phật có thể ở trong kiếp thú nhưng Ngài luôn là một vị Bồ Tát hay người ở trong giai đoạn chuẩn bị thành Phật. Vì đã học đến lớp 4, tôi trở thành như là một người hùng đối với những người dân làng thất học đến chùa. Họ thích lắng nghe tôi đọc các câu chuyện bằng cái giọng mới lớn như con gái. Một ngày kia tôi nhớ, đang kể một câu chuyện từ tiền thân của Đức Phật. Tôi nói rằng sau khi rời cung điện của vua cha và cắt tóc, hoàng tử Siddhartha trở thành một nhà tu khổ hạnh. Ngài quấn y vàng quanh người và khất thực trong bình bát. Một trong những người dân làng đang lắng nghe, một ông lão giống như ông nội tôi nói. Này chú Tiểu, tôi nghĩ chú sai rồi. Y vàng và bình bát chưa có mặt trên thế gian này cho đến khi Thái tử Siddhartha trở thành Phật và bắt đầu thiết lập tăng đoàn. Tôi trả lời ông, thưa ông, cái bình bát trong tiếng Phạn là Patra, có nghĩa là bất cứ một đồ chứa gì có nắp ở trên. Chắc chắn rằng những vật dụng như thế đã được sử dụng trước khi Đức Phật có mặt. Những người ăn xin thường sử dụng chúng. Và tiếng Phạn cho y vàng là Kasaya Vastra để chỉ bất cứ mảnh vải vàng nào. Vậy tại sao Thái tử Siddhartha không thể quấn y áo màu vàng? Theo tôi nhớ, câu trả lời của tôi đã làm ông lão rất vừa lòng. Nhưng không phải mọi thứ ở chùa đều trôi chảy như thế. Một ngày kia, mấy cậu bé trong chùa, chúng đều lớn hơn tôi, mời tôi hút thuốc với chúng. Tôi hút, và thế là một thói quen nghiện hút đã thành hình. Chúng tôi không có tiền để mua thuốc lá, vì thế chúng tôi đã lấy cắp thuốc lá từ phòng của sư trưởng, nơi sư cất để khi nhai trầu, sư trộn với trầu cau. Chúng tôi cuộn thuốc lá trong những mảnh giấy báo và bí mật hút. Thỉnh thoảng, sư bắt gặp chúng tôi hút thuốc và đánh chúng tôi vì tội đó. Nhưng điều đó cũng không làm chúng tôi suy suyễn. Chúng tôi chỉ trở nên cẩn thận hơn để không bị bắt gặp. Một ngày kia sau khi khất thực trở về, tôi đốt một điếu thuốc ve tròn nhỏ trong nhà bếp và bắt đầu hút. Thầy tôi xuất hiện, đang bưng một cái thau trên đường ra giếng tắm. Sư dừng lại, nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi đã bị bắt quả tang. Sư sẽ không đánh con lần này. Ông nói, nhưng nếu sư bắt gặp con hút lần nữa thì sư sẽ phải làm gì với con? Con nói cho sư nghe đi. Tôi nghẹn lời, sự giận dữ của thầy tôi rất đáng sợ. Tôi biết là chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi đó.
Nếu sư thấy con hút thuốc lần nữa, sư đánh con bao nhiêu cũng được.
Tôi trả lời, nhưng tôi không bỏ thuốc được. Tôi đã bị nghiện mất rồi. Vài tuần sau, tôi lại bị sư bắt gặp. Sư Sonotara đánh tôi bằng tay không. Sau đó, sư khóa thuốc lại, để chúng tôi không thể lấy cắp. Lần nữa chúng tôi cũng không nản lòng mà chỉ trở nên mưu trước hơn. Chúng tôi bán dừa, khăn lông, khăn tay và gạo. Bất cứ thứ gì đến tay chúng tôi, thường là vật thực của cư sĩ cúng dường để mua thuốc lá. Khi gần đến tuổi dậy thì, tôi cảm thấy rất muốn được độc lập. Tôi không còn quá sợ những cơn giận không đoán trước được của sư Sonotara. Những hình phạt quá khắt khe của sư dường như bất công và tàn nhẫn quá, nên tôi bắt đầu oán hận sư. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy tôi không được học hành đầy đủ. Tôi đã 13 tuổi mà chỉ mới học xong lớp 4. Một thành đạt trong những ngày đó, nhưng đối với tôi vẫn chưa đủ. Cả thầy tôi lẫn vị sư ở chùa làng bên, người dạy tôi tiếng Pali, đều không được học hành đàng hoàng. Tôi muốn học thêm nữa, một ước muốn theo tôi suốt đời. Tôi bắt đầu cảm thấy ở chùa giống như ở tù. Đây không phải là đời sống tôn giáo huy hoàng mà tôi đã mơ tưởng đến. Một ngày, sau khi thọ trai, sư Sonotara đi nghỉ trưa. Một trong mấy cậu bé kia muốn hái trái cam trên cây bên ngoài phòng sư. Nó bắt đầu chọi đá lên cây để trái cam rụng xuống. Tiếng động đánh thức thầy chúng tôi. Sư bước ra khỏi phòng. Giận dữ muốn biết ai là người đã làm huyên náo. Cậu bé bảo, đó là tôi,
là tôi đã chọi đá. Và bỗng nhiên lúc đó tôi cũng nổi giận. Tôi hỏi cậu bé bằng thứ ngôn ngữ rất khó nghe. Tại sao nó nói dối sư? Sư Sunutara quay qua tôi. Sư bảo tôi vô lễ. Sư bảo, sư không cần biết ai đã chọi đá. Nhưng vì tôi vô lễ, tôi là người phải bị phạt. Sư giới lấy cây chổi và đánh tôi tới tấp, cho tới lúc tôi ngã ra sàn nhà. Tôi không còn thở nổi. Đó là giọt nước tràn ly cho tôi. Chiều hôm đó tôi thu gom sách vở như thường lệ khi tôi phải đến chùa Kebili Tigoda học tiếng Pali. Tôi bắt đầu ra cửa đúng lúc thầy tôi và những đứa trẻ khác đi về hướng phía sau chùa để đào một nhà vệ sinh mới. Tôi canh cho họ đi qua, rồi tôi lặng lẽ trở vào bên trong, vứt sách xuống. Tôi vào phòng, nơi mấy cậu bé ở chùa để đồ, tóm lấy một cái áo sơ mi và xà rông trắng. Không một chút nuối tiếc, tôi cởi y ra, rồi mặc áo sơ mi và xà rông vào. Một niềm hưng phấn trỗi dậy trong lòng, tôi lẻn ra cửa trước chùa, bước qua cổng hàng rào dây thép, đi trên con đường gồ ghề. Tôi không còn là một chú tiểu nữa, tôi đã được tự do.